Đế Bá, chương 1073, Hắc Hồ, 2, góc truyện audio.com, đây chính là chỗ cường đại của Dược Quốc, đây cũng là chỗ mị lực của Dược Quốc, một môn tam đế, bốn vị dược đế, dạng truyền thừa này, thế gian không có ai biết nội tình bọn hắn là cường đại đến mức nào. Dược Quốc cường đại, đây cũng không phải chỉ là hư danh. Dược Quốc xây ở phía trên Dược Mạch, một trong ba đại tổ mạch của Thạch Dược Giới. Dược Mạch là một trong ba đại tổ mạch vạn cổ đến nay, nó lưu truyền vô số truyền thuyết, có truyền ngôn nói, ở phía trên Dược Mạch sinh trưởng chân tiên dược, cũng có truyền thuyết tại Dược Mạch cư trú một đám chủng tộc có được chân thần huyết thống, còn có truyền ngôn nói, ở một chỗ nào đó của Dược Mạch có giấu lấy mật bí chân tiên. Chỉ là một đầu đại mạch như vậy, Dược Mạch tràn đầy bí mật, toàn bộ Dược Mạch kéo dài ức vạn dặm, trải qua cương thổ là khó mà tính toán, kéo dài hơn phân nửa dược vực. Hơn phân nửa cương thổ dược vực này liền là thuộc về cương thổ Dược Quốc. Hơn nữa, Dược Quốc tổ địa liền xây ở sơn khẩu, trong truyền thuyết có thể đi vào nơi khởi nguồn của Dược Mạch, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Phải biết, Dược Mạch xưng hô thế này không phải tùy tiện có được, ở trên vùng đất này, ở bên trong mảnh núi non trùng điệp vô tận này, sinh trưởng vô số linh dược đan thảo, đặc biệt là sơn khẩu bị làm Dược Quốc tổ địa, nơi khởi nguồn của Dược Mạch cái kia càng là nghe nói sinh trưởng không ít dược vương. Toàn bộ Dược Mạch mà nói, nơi này là thánh địa của linh dược đan thảo, thậm chí có người đã từng làm qua công tác thống kê, Thạch Dược Giới 70-80% linh dược đan thảo đều là xuất từ Dược Mạch. Cái này có thể nghĩ, Dược Mạch có được linh dược đan thảo nhiều hạng gì, thậm chí có truyền ngôn nói, ở ngay vị trí Dược Quốc tổ địa còn sinh trưởng lấy tiên dược. Cứ như vậy, Dược Quốc có được tài nguyên chân quý nhất, Dược Mạch chiếm cứ đại địa vô cùng rộng lớn. Bất luận là Dược Mạch chân quý, hay là mảnh cương thổ này rộng lớn, điều này cũng không biết để bao nhiêu truyền thừa, bao nhiêu tu sĩ thèm chảy nước miếng, nhưng mà trăm ngàn vạn năm đến nay, cho dù có rất nhiều truyền thừa tu sĩ đánh qua chủ ý Dược Quốc, nhưng mà chân chính động thủ lại lác đác không có mấy. Không nói người cùng Dược Quốc đoạt cương thổ, đoạt Dược Mạch coi như là trộm linh dược đan thảo của Dược Quốc, cái kia cũng không nhiều, trừ khi là ăn tim hổ gan báo. Cương thổ Dược Quốc vô ngần, Dược Mạch kéo dài vô cùng vô tận, bình thường mà nói, tại cương thổ Dược Quốc, ở phía trên Dược Mạch ngắt lấy linh dược đan thảo, hoàng thất Dược Quốc là không hỏi qua, chỉ cần ngươi có năng lực có bản lĩnh, đều có thể ở trên vùng đất này ngắt lấy, nhưng mà, linh dược đan thảo của tổ địa hoàng thất Dược Quốc, đó là bất luận kẻ nào cũng không thể đi hái, nếu không có hoàng thất Dược Quốc phê chuẩn cùng cho phép, thậm chí ngay cả bước vào cái sơn khẩu này cũng không được. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay cũng có không ít tu sĩ cường đại hiếu kỳ tình cảnh trong cái sơn khẩu này, cũng không ít tu sĩ cường đại muốn lẻn vào bên trong tổ địa Dược Quốc trộm hái dược vương tiên dược. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể thành công lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số người ngay cả sơn khẩu cũng còn không có bước vào, liền chết thảm ở nơi đó, thậm chí nghe nói, đã từng có thần vương chết. Góc truyện audio.com, thảm tại sơn khẩu tổ địa Dược Quốc. Chính là bởi vì hoàng thất Dược Quốc cường đại như thế, đến hậu thế càng ngày càng ít người dám đi thăm dò mảnh tổ địa này, hoặc là chạy tới trộm dược vương tiên dược. Đương nhiên, luôn luôn có một ít người không sợ chết, trong gần vạn năm này mà nói, đã từng xuất hiện một người gan to bằng trời, người này xưng là Hắc Hồ. Hắc Hồ này ước chừng là ở mấy ngàn năm trước, hắn không biết là từ nơi nào xông ra, ở lúc ấy thế nhân không có ai biết hắn là lai lịch ra sao, xuất thân thế nào, là yêu tộc hay thạch nhân, đều không có bất luận kẻ nào biết. Thậm chí ngoại nhân ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không biết. Ngay từ đầu, Hắc Hồ này cũng không để cho người chú ý, mặc dù hắn trộm cắp bảo vật của mấy môn phái cương quốc nhưng mà cũng không có gây nên oanh động gì, thẳng đến về sau có một năm, hắn vậy mà tiềm nhập Tinh Hải Giáo, đánh cắp mấy món bảo vật của Tinh Hải Giáo, sau khi chuyện này truyền đi, chấn động một thời. Ở lúc ấy Tinh Hải Giáo thậm chí là ra giá cao treo giải thưởng đầu người Hắc Hồ, đã từng có không ít cường giả vì tiền thưởng mà đuổi bắt Hắc Hồ này, nhưng mà chưa từng có ai thấy qua chân diện mục của Hắc Hồ. Từ khi trộm đi mấy món bảo vật của Tinh Hải Giáo, Hắc Hồ thường cách một đoạn thời gian rất dài, liền đi ra làm một chuyến chuyên môn tìm môn phái truyền thừa cường đại nhất ra tay. Tào Quốc, Thạch Trùng Cốc, Thạch Phong Quốc. Các loại truyền thừa rất cường đại đều bị hắn trộm cắp qua, oanh động nhất chính là, Đề Thiên Cốc một môn song đế bị hắn trộm đi một cây thần thảo. Sau khi chuyện này phát sinh, thiếu chút nữa lật ngược toàn bộ thú vực, Đề Thiên Cốc thả ra giá cả kinh thiên treo giải thưởng đầu người Hắc Hồ này. Nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công. Truyền thuyết, Hắc Hồ cũng từng lẻn vào Tiễn Long Thế Gia, chỉ bất quá, về sau có truyền ngôn thả ra, mặc dù Hắc Hồ thành công tiềm nhập Tiễn Long Thế Gia, nhưng mà không có trộm được bảo vật, bị Tiễn Long Thế Gia phát hiện, bất quá, hắn lại toàn thân trở ra, từ Tiễn Long Thế Gia trốn thoát. Hắc Hồ ở sau lần thất bại này, lại tạo nhiều địch nhân như vậy, rất nhiều người đều cho rằng Hắc Hồ sẽ đến đây dừng tay. Trên thực tế, cách một đoạn thời gian dài đằng đẵng, Hắc Hồ cũng không xuất hiện trong tầm mắt thế nhân nữa. nhưng mà thẳng đến về sau phát sinh một đại sự kinh thiên. Hắc Hồ tiềm nhập tổ địa Dược Quốc trộm cắp lấy vô thượng tiên bảo của Dược Quốc hoàng thất, bị rất nhiều lão tổ của Dược Quốc phát hiện vây công. Truyền thuyết, Hắc Hồ đã từng muốn nương theo vô song chi thuật từ Dược Quốc tổ địa thoát đi ra, đáng tiếc hắn cuối cùng không thành công, bị chư lão Dược Quốc vây quanh, cuối cùng bị Dược Quốc chư lão chém giết. Thậm chí ở phía sau có truyền ngôn nói, chư vị lão tổ Dược Quốc đem Hắc Hồ nghiền xương thành tro, đem cho cốt của hắn rải trên mặt đất Dược Quốc lấy cảnh cáo những người có dụng ý khó dò đối với Dược Quốc. Mặc kệ Dược Quốc có đem Hắc Hồ nghiền xương thành tro hay không, nhưng có thể khẳng định là từ đó về sau Hắc Hồ cũng không xuất hiện nữa. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Hồ trở thành tấm gương, không ít cường giả đối với Dược Quốc tổ địa thèm nhỏ dãi, đều sẽ lấy Hắc Hồ làm cảnh cáo. Ngay cả Hắc Hồ, loại người có thể từ Tiễn Long thế gia thoát đi ra, có thể từ Đề Thiên Cốc. Cốc truyện audio.com, trộm ra bảo vật nghịch thiên cuối cùng cũng chết thảm tại Dược Quốc. Những người khác muốn trộm bảo vật hoặc linh dược của tổ địa Dược Quốc, vậy trước tiên phải cân nhắc mình một chút. Cách chương.